Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA kính chào quý vị. Chi tiết đầy đủ của tất cả chương trình VOA ở trang web voatiengviet.com. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 7 tháng 10 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Các hãng thông tấn của Nga cho biết Nga đang cân nhắc khôi phục căn cứ quân sự ở Việt Nam và Cuba. Bão Matthew mang gió mạnh mưa lớn hoành hành ở bờ biển Florida của Mỹ và Tổng thống Colombia được trao giải Nobel Hòa bình.
Bắc Triều Tiên không ngừng nỗ lực theo đuổi vũ khí hạt nhân, buộc cả đồng minh lẫn các nước thù địch phải xem lại các chiến lược để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.
우리를 핵무기 고도화로 떠밀어 최강의 핵 공격 능력을 갖춘 당당한 핵 강국.
Tuyên bố trên đài truyền hình nhà nước rằng Bắc Triều Tiên sẽ là một nước có vũ khí hạt nhân. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết trong phần tin tức thời sự quốc tế. Mời quý thính giả cùng chờ nghe. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin thời sự quốc tế, Trà My sẽ đến với quý vị trong tạp chí Thanh Niên. Tiếp đến là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, trong khi Quốc hội Việt Nam hoãn thông qua TPP cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, thì một nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng Hòa tuyên bố hiệp định thương mại này sẽ bị đóng băng cho đến khi Tổng thống mới làm nó sống lại. Tổng thống Barack Obama đang làm hết sức mình để Quốc hội phê chuẩn hiệp định thương mại đối tác với 11 nước thành viên ở châu Á-Thái Bình Dương, một nỗ lực mà Mỹ đã theo đuổi hơn 5 năm qua, nhưng cả hai ứng cử viên đang tranh chức Tổng thống đều đã lên tiếng không ủng hộ TPP. Nhà lãnh đạo khối đa số trong Thượng viện Mỹ, ông Mitch McConnell hôm 29 tháng 9 đã khẳng định thêm về hồi chuông báo tử cho TPP tại Mỹ. Ông McConnell nói tại một cuộc họp báo ở Washington rằng nếu chúng ta có một cuộc thảo luận khác về hiệp định thương mại, thì nó sẽ phải được dẫn dắt bởi một tổng thống tiếp theo dù đó là ai đi nữa. Tờ Bưu điện Washington dẫn lời ông McConnell nói rằng tổng thống sẽ là người đóng vai trò lớn trong việc thương thuyết các hiệp định thương mại. Theo nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, hiệp định gói gọn 40% lượng GDP toàn cầu này đang phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ.
Cơ hội lớn nhất bây giờ nếu TPP được thông qua đấy là phụ thuộc vào ông Obama trong kỳ lame duck session sắp tới. Đấy. Tại vì chúng ta biết là hai ứng cử viên tổng thống đều tỏ ý phản đối. Ông Trump thì thẳng thừng phản đối, còn bà Hillary thì nói rằng là có thể phải đàm phán lại một số điều khoản vân vân, thì cơ bản các nước thành viên đều không có hứng thú với chuyện đàm phán lại, và nếu mà nói đàm phán lại coi như là nó cũng chết.
Tổng thống Obama sau khi trở về từ chuyến công du châu Á cuối cùng với trọng tâm là quảng bá cho TPP đã nỗ lực rất lớn để tìm cách thuyết phục Quốc hội tổ chức biểu quyết hiệp định thương mại này tại một kỳ họp sau cuộc bầu cử tháng 11 và trước khi Tổng thống mới chính thức lên nắm quyền. Ông McConnell trước đó đã phủ quyết một cuộc đầu phiếu cho TPP tại Quốc hội trong thời gian vịt què, tức cuối nhiệm kỳ của ông Obama khi người kế nhiệm đã được chọn. Và hôm 29 tháng 9, dân biểu Đảng Cộng Hòa của tiểu bang Kentucky đã tái khẳng định điều này với báo giới.
Ông Obama gọi TPP là hiệp định thương mại khu vực lớn nhất và là trọng tâm trong chiến lược xoay trục về khu vực đang phát triển nhanh nhất thế giới. Chính phủ của Tổng thống Obama đang dùng chiến lược hướng về châu Á để khống chế sự trỗi dậy của Trung Quốc và chính sách bành trướng của quốc gia cộng sản này trên Biển Đông. Nhưng vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã quyết định hoãn thông qua TPP tại phiên họp thường niên trong tháng này tại Hà Nội như dự kiến. Một trong những nguyên nhân của sự trì hoãn này, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân, tuyên bố tháng trước là chờ kết quả bầu cử Tổng thống ở Mỹ. Đây là lần thứ hai Việt Nam hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại đa phương được coi là lớn nhất thế kỷ 21. Theo nhà nghiên cứu về quan hệ quốc tế Lê Hồng Hiệp, nguyên nhân chính đằng sau đó là sự không chắc chắn về tương lai của TPP mà Việt Nam lại không muốn đi tiên phong và có thể làm vật lòng Trung Quốc.
ai cũng không muốn là gọi là cầm đèn chạy trước ô tô. Việt Nam thì cũng vậy, cũng biệt là trong bối cảnh mà chưa nước nào mà chính thức phê chuẩn TPP mà Việt Nam làm đầu tiên thì nó cũng tạo ra một cái hiệu ứng mà Việt Nam có lẽ là cũng hơi ngại, đấy là có thể làm Trung Quốc nó khó chịu. Tại vì Trung Quốc thì cũng lâu nay là coi nó là một cái công cụ của Mỹ để mà kiềm chế Trung Quốc.
Ông Hiệp nhận định với VOA Việt ngữ rằng nếu TPP thất bại, lợi ích của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Có nhiều báo cáo đã xác định Việt Nam là nước được hưởng lợi lớn nhất, thì bây giờ nó mất thì có thể nói ngược lại, đấy là Việt Nam sẽ là nước bị tổn thất nhiều nhất. Thì ngoài cái việc là mở rộng thị trường rồi thu hút đầu tư nước ngoài thì cũng có thể ảnh hưởng tới một số cái chương trình cải cách trong nước.
Theo ước tính, TPP có thể giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 11% và lượng xuất khẩu thêm 28% trong vòng một thập kỷ tới.
Với 12 thành viên tham gia TPP, hiệp định này gói trọn trong đó 1/3 thương mại toàn cầu. Nhưng nhiều người dân Mỹ đang lo ngại TPP và các hiệp định thương mại tự do nói chung sẽ làm mất đi cơ hội việc làm của người lao động trong nước.
Nhưng đối với Mỹ, TPP chính là một cuộc chơi chính trị. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đã ra sức thúc đẩy cho TPP, trong khi ông nói trong một bài phát biểu hôm 28 tháng 9 rằng nếu không phê chuẩn được TPP sẽ có những hậu quả nghiêm trọng cho chính sách đối ngoại của Mỹ. Cũng theo tờ Bưu điện Washington, Ngoại trưởng Kerry nói chúng ta không thể rút ra khỏi TPP mà vẫn được xem là một người chơi chính trong khu vực Thái Bình Dương và một thế lực không thể bàn cãi về hòa bình và thịnh vượng trên toàn cầu.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Bộ Công an ra thông báo về Việt Tân. Bộ Công an Việt Nam vừa ra thông báo về tổ chức Việt Tân, gọi đây là một tổ chức đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố. Sau khi tóm tắt sơ lược về lịch sử của Việt Tân, thông báo của Bộ Công an nói Việt Tân đã tổ chức tuyển mộ, huấn luyện cho thành viên cách thức sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, bắt cóc, thủ tiêu con tin, tiến hành các chiến dịch đông tiến, đưa các toán vũ trang xâm nhập vào Việt Nam để lập mật cứ, tiến hành hoạt động bạo loạn, khủng bố, nhưng đã bị phía Việt Nam ngăn chặn, vô hiệu hóa. Thông báo cũng cáo buộc Việt Tân đã thành lập đội sát thủ K9, chuyên tiến hành khủng bố, thủ tiêu các nhà báo gốc Việt tại Mỹ. Ngoài ra, thông báo của Bộ Công an còn cảnh báo người nào có hành vi tham gia tuyên truyền, lôi kéo xúi dục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân, tham gia các khóa đào tạo huấn luyện do Việt Tân tổ chức, hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân, sẽ bị cho là đồng phạm tội khủng bố và sẽ bị xử lý theo luật pháp Việt Nam. Việt Tân là một đảng chính trị không được phép hoạt động tại Việt Nam. Hà Nội lâu nay vẫn cáo buộc tổ chức này đứng đằng sau các vụ biểu tình, kích động gây rối tại Việt Nam. Gần đây, vụ Formosa gây ô nhiễm khiến cá chết hàng loạt ở khu vực miền Trung cũng bị cơ quan công an Việt Nam cho là Việt Tân đã lợi dụng sự việc này để kích động người dân biểu tình chống phá. Việt Tân có tên chính thức là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, được thành lập vào năm 1982 và người giữ chức vụ chủ tịch đảng lúc đó là ông Hoàng Cơ Minh, nguyên chuẩn tướng, phó đô đốc hải quân của Việt Nam Cộng Hòa. Chủ trương của Việt Tân là chấm dứt độc tài và canh tân đất nước bằng phương pháp đối đầu bất bạo động ngay tại Việt Nam. Gần 170.000 hộ dân Sài Gòn đang sử dụng nguồn nước chứa chất ung thư. Một kết quả giám sát mới vừa được công bố trên báo chí Việt Nam ngày hôm qua cho biết hiện có gần 170.000 hộ dân sinh sống tại Sài Gòn đang sử dụng nguồn nước ngầm ô nhiễm, chứa chất amoni có thể gây ung thư. theo số liệu được Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM ghi nhận trong 8 tháng đầu năm. Mặc dù đa số người dân thành phố hiện đang sử dụng nguồn nước máy, nhưng vẫn có tới 168.635 hộ sử dụng nguồn nước tự khai thác như nước giếng, nước mưa. Những mẫu nước giếng được cơ quan y tế thành phố kiểm tra ở các điểm tại quận 12, quận Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Hóc Môn có hàm lượng amoni vượt mức giới hạn cho phép là 9,14%. Chất amoni khi gặp không khí sẽ chuyển hóa thành nitrat và nitric. Hai chất này khi vào cơ thể sẽ tạo ra tình trạng thiếu oxy trong máu, kết hợp với các axit amin trong cơ thể, tạo thành chất nitrosamine gây bệnh ung thư. Hàm lượng sắt tổng số trong mẫu nước ở một số điểm tại quận 12, Hóc Môn cũng không đạt chỉ tiêu vi sinh. Độ pH trong hầu hết các mẫu nước đều thấp, gây ăn mòn kim loại trên đường ống vật chứa, dễ làm hư hỏng vật dụng, ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng và tăng nguy cơ bệnh ngoài da. Ngoài ra, kết quả giám sát còn cho biết nguồn nước ngầm ở nhiều khu vực trong thành phố bị nhiễm vi sinh E. coli và coliform từ nước thải ngấm vào. Sử dụng nguồn nước này sẽ bị các bệnh về đường ruột, có thể dẫn tới nhiễm khuẩn huyết, suy thận. Chị An, một bà mẹ trẻ đang sống tại Sài Gòn, tỏ ra không mấy ngạc nhiên về những kết quả vừa được công bố. Sợ và không biết làm sao là cảm giác hiện nay của chị và nhiều người dân khác trước thực trạng ô nhiễm tràn lan.
Quá sợ luôn á. Vì bây giờ cái gì nó cũng độc hại, cái gì nó cũng gây ung thư, rồi nó gây đủ thứ bệnh hết á. Thực phẩm cũng nhiễm, cũng bị thuốc này kia, rồi rau thịt, nói chung là tất cả luôn. Bây giờ nước rồi cá biển giờ cũng ăn, cũng dám ăn. Không khí nữa, nói chung là nó ô nhiễm hết rồi. Thì bây giờ mình sống ở đây thì mình phải chịu vậy chứ mình biết làm sao giờ.
Dù ô nhiễm xảy ra khắp nơi, nhưng người dân đa số vẫn chấp nhận sống chung với lũ. Ngoài chuyện kém ý thức, chị An cho rằng cuộc sống vất vả mưu sinh khiến nhiều người không có điều kiện để tìm hiểu hay biết đến những vấn đề môi trường đang xảy ra.
Một số người giống như ở khu nhà ở, người dân lao động ta nhiều lắm. Người ta đi làm từ sáng tới tối, người ta đâu có lên mạng, người ta đâu có đọc báo nhiều đâu, người ta không có biết cái việc đó. Và người ta cũng không có biết cái ảnh hưởng của cái môi trường đến cái con người nó nghiêm trọng như thế nào nữa. Dân trí mình còn quá thấp chứ.
Theo báo Người Lao Động, nguyên nhân khiến nhiều hộ dân vẫn không chịu dùng nguồn nước máy, được gọi là nước sạch, là vì giá nước máy cao và người dân chưa tin nước sạch thật sự là sạch. Một số người cho biết nước máy nhiều lúc bị cặn đỏ, đục, váng và có mùi hôi nên nhiều hộ gia đình tuy có gắn đồng hồ nước nhưng lại không sử dụng. Phó Tổng Giám đốc Công ty Cấp nước Sài Gòn được báo Người Lao Động trích lời cho biết nguyên nhân nước đục ở các trạm cấp nước thuộc xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn là do nguồn nước ngầm đầu vào ở một số trạm cấp nước bị ô nhiễm mà không thể xử lý được. Giới chức này cho biết các trạm này đã được yêu cầu phải thường xuyên kiểm tra nguồn nước và xử lý trước khi đưa vào mạng lưới cấp nước. Tin cho hay, đến năm 2025, các trạm này sẽ đóng cửa theo quy hoạch cấp nước.
Thưa quý vị, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Philippines hôm nay cho biết ông đã thông báo với phía Mỹ về quyết định tạm ngừng các kế hoạch tuần tra chung và tập trận chung giữa hai nước trên vùng Biển Đông đang có tranh chấp. Thông báo này được đưa ra trong khi các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines trên đảo Luzon và Palawan đang diễn ra. Cách đây một tuần, trong chuyến thăm của Tổng thống mới của Philippines tới Hà Nội, ông Rodrigo Duterte đã tuyên bố cuộc tập trận đang diễn ra này sẽ là cuối cùng giữa Mỹ và Philippines, nhưng sau đó các quan chức của Philippines nói họ còn chờ lệnh của Tổng thống. Theo nhận định của truyền thông thế giới, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Philippines hôm nay là một động thái nhỏ nhưng là dấu hiệu đầu tiên cho sự rạn nứt trong mối quan hệ đồng minh giữa Philippines và Mỹ. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Mỹ đã thất bại trong việc đáp ứng các kỳ vọng của Philippines.
Thì một trong những cái điều mà có thể là làm cho họ cảm thấy thất vọng đối với Mỹ là Mỹ đã không bảo vệ được cho họ như là họ mong trông đợi. Ví dụ là những cái sự cố như là ở Scarborough Shoal năm 2012, ví dụ vậy, thì Mỹ đã không có những cái động thái để mà bảo vệ, giúp bảo vệ cho Philippines chẳng hạn.
Kể từ khi nhậm chức vào ngày 30 tháng 6, ông Duterte, người nổi tiếng với những phát ngôn thẳng thừng và mạt hạ Tổng thống Mỹ Barack Obama, đã cho thấy một sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Philippines khi ông hướng quốc gia Đông Nam Á này ra khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ, một đồng minh lâu năm của họ, và tìm kiếm những liên minh mới với Trung Quốc và Nga. Mỹ cùng với Nhật Bản đã giúp Philippines phát triển các khả năng của họ về tuần tra và bảo vệ lãnh thổ trên biển trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hành động gây hấn trên Biển Đông. Philippines cùng với Việt Nam là hai quốc gia lên tiếng mạnh mẽ nhất trong khu vực trước sự bành trướng của Trung Quốc trên vùng biển có tranh chấp. Nhưng đó là khi Philippines còn nằm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Benigno Aquino. Dưới thời ông Aquino, Philippines đã kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế La Hay về những tuyên bố chủ quyền không có cơ sở của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông, và Philippines đã giành được phần thắng trong vụ kiện này. Tuy nhiên, kể từ khi lên nắm quyền Tổng thống, ông Duterte đã tỏ ý sẽ muốn giải quyết các tranh chấp này bằng đối ngoại song phương và có chiều hướng hợp tác hơn với Trung Quốc. Trong khi đó, Washington cho rằng ông Duterte đang có những sự hình thành trong đường lối chính sách đối ngoại vì mới chỉ nhậm chức có vài tháng. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuần qua đã nói như vậy với các phóng viên trong một cuộc họp báo ở Washington đầu tuần. Và nhà nghiên cứu Phương Nguyễn của Viện Nghiên cứu CSIS cũng đồng tình nhưng cho rằng Washington cần xem xét để hiểu biết hơn về các yếu tố làm cho Philippines có những thay đổi đó.
Chiến dịch kiên quyết tiêu diệt ma túy của ông Rodrigo Duterte từng là mũi tiên phong trong cuộc vận động tranh cử tổng thống của ông. Còn nay, sau khi ông đã lên cầm quyền 100 ngày, nó vẫn tiếp tục là tâm điểm trong nhiệm quyền tổng thống của ông. Thông tin viên Alan Barros của đài VOA có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Kể từ khi ông Duterte lên nhậm chức vào ngày 30 tháng 6 đến nay, hơn 3.000 nghi can buôn bán và sử dụng ma túy đã bị giết chết, và gần 700.000 người khác đã quy phục trong chiến dịch tiêu diệt tội phạm ma túy của ông. Trong bối cảnh vấn nạn ma túy bao trùm lên đất nước Philippines, ông Duterte đã yêu cầu nhân dân nước này cho ông một năm thay vì 6 tháng như ban đầu để hoàn thành lời hứa sẽ diệt trừ tận gốc tội phạm ma túy. Nhà phân tích Richard Hedarian nói rằng một số đông người liên quan đến các hoạt động ma túy đã ra quy hàng cảnh sát và cho phép ông Duterte tự tin rằng cách làm của ông đang mang lại kết quả. Tuy nhiên, nhiều người khác đang bày tỏ lo ngại về nhiều vấn đề khác. Ông Haydarian là giáo sư môn khoa học chính trị tại Đại học De La Salle.
So many people are having this mixed feeling why their own president is speaking good and flowery things about China.
Nhiều người đang cảm nhận lẫn lộn là tại sao tổng thống của họ lại ca ngợi Trung Quốc bằng những lời lẽ hoa mỹ nhưng lại chê bai Mỹ, nước thực sự giúp đỡ Philippines, trong khi nói tốt về Trung Quốc, nước mà trong mắt nhiều người dân thực sự là một mối đe dọa đến an ninh quốc gia của Philippines.
Tổng thống Duterte tuyên bố:
Eventually I might in my term in my time I will break up with America.
Trong nhiệm kỳ của tôi có thể rốt cuộc sẽ đoạn tuyệt với Mỹ. Tôi thích kết thân với Nga và Trung Quốc hơn.
Ông Phil Robertson, phó giám đốc tổ chức nhân quyền Human Rights Watch đặc trách châu Á phát biểu:
Well, I mean I think Duterte has essentially unleashed a slaughter. He has
Tôi cho rằng ông Duterte thực sự đã mở ra một chiến dịch tàn sát. Ông bất chấp mọi luật lệ. Ông ấy bật đèn xanh cho việc hành quyết bất chấp pháp luật. Ông ấy đã xúc phạm Tổng thống Mỹ và Liên Hiệp Quốc. Nếu đây mới chỉ là 100 ngày đầu làm Tổng thống của ông ấy, rất khó đoán được 100 ngày tới mọi chuyện sẽ thế nào.
Ngày càng có nhiều lời chỉ trích, kể cả từ Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu. Tất cả đều lên tiếng lo ngại về chiến dịch tàn sát của chính quyền Philippines. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy 3/4 người Philippines hài lòng với ông Duterte, cho dù ông này đang bị quốc tế đả kích về chiến dịch đẫm máu nhắm vào các nghi can buôn bán và sử dụng ma túy ở trong nước. Việc Bắc Hàn nhất mực theo đuổi vũ khí hạt nhân đã buộc các đồng minh cũng như các đối thủ của nước này phải tái xét chiến lược để duy trì hòa bình khu vực và an ninh quốc phòng. Hôm thứ Năm 6 tháng 10, truyền thông nhà nước Bắc Hàn lên án chính sách kiên nhẫn chiến lược của Tổng thống Mỹ Barack Obama là vô hiệu quả. Chính sách này bao gồm việc cô lập hóa và áp đặt các biện pháp cấm vận để tăng sức ép đối với chính quyền của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un phải đình chỉ chương trình vũ khí hạt nhân và chấp nhận quay lại bàn đàm phán. Hôm 7 tháng 10, nhóm giám sát các hoạt động hạt nhân của Bắc Hàn qua ảnh vệ tinh 38 North cho hay họ thấy đang có những hoạt động tại cả ba cơ sở dưới lòng đất tại địa điểm thử hạt nhân Punggye-ri. 38 North là một nhóm nghiên cứu có liên hệ với trường nghiên cứu quốc tế cấp cao của Đại học Johns Hopkins của Mỹ. Các nhà phân tích của 38 North đoán rằng việc gia tăng hoạt động như thế này có thể là dấu hiệu cho thấy Bắc Hàn đang chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm hạt nhân mới hoặc là tiếp tục các hoạt động sau vụ thử nghiệm hạt nhân gần đây nhất vào ngày 9 tháng 9. Ngoài hai vụ thử nghiệm hạt nhân mà họ đã thực hiện trong năm nay, Bình Nhưỡng còn tăng cường khả năng phóng phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm với nhiều vụ phóng thử trong 6 tháng vừa rồi. Trung Quốc vẫn mưu tìm một thế cân bằng giữa chương trình hạt nhân của Bắc Hàn và duy trì nhà độc tài Kim Jong-un trong vị thế cầm quyền tại một khu trái độn ổn định, chống lại ảnh hưởng khu vực của Hoa Kỳ và đồng minh Hàn Quốc của nước này. Bắc Kinh ủng hộ đợt cấm vận mới nhất do Liên Hiệp Quốc áp đặt hồi tháng 3 năm nay và cũng đã lên tiếng tán thành các biện pháp trừng phạt phụ trội sau vụ thử nghiệm hạt nhân vào tháng 9 vừa rồi. Tuy nhiên, có tin cho hay là chính quyền Trung Quốc đã không thực thi các biện pháp hạn chế thương mại đối với Bắc Hàn. Chính phủ của ông Tập Cận Bình tiếp tục giữ lập trường trung hòa và hối thúc tất cả các bên giải quyết những bất đồng một cách hòa bình thông qua đối thoại. Tuy nhiên, công chúng Trung Quốc ngày càng chia rẽ hơn về liệu có cần áp đặt thêm các biện pháp nghiêm ngặt khác với Bắc Hàn hay không. Sun Ye, một chuyên gia về quan hệ Mỹ-Trung, đồng giám đốc của sáng kiến Trung Quốc của Đại học Columbia, nói rằng rất nhiều người ở Trung Quốc cảm thấy bức xúc vì những hành động khiêu khích hạt nhân của Bắc Hàn. Và theo ông, mức ủng hộ cho một hành động can thiệp quân sự nào đó đang tăng trong giới truyền thông Trung Quốc. Phát biểu hôm qua tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, học giả này nói:
In global times, some people argue China should make some contribution, so I must do something.
Trong tờ Hoàn Cầu Thời báo có người lập luận rằng Trung Quốc nên đóng góp và phải làm điều gì đó để ủng hộ ý kiến tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhắm ngay vào đầu não của Bắc Hàn.
Trong bối cảnh 90% hoạt động thương mại của Bắc Hàn đều qua ngả Trung Quốc, Bắc Kinh còn có thể áp dụng các biện pháp cấm vận kinh tế, tác động tới nền kinh tế của đồng minh của họ bằng cách thực thi nghiêm túc các biện pháp chế tài hiện hữu như cấm xuất khẩu than và các khoáng sản khác và đóng cửa các doanh nghiệp Trung Quốc có quan hệ với Bắc Triều Tiên. Trong khi Bắc Kinh chưa sẵn sàng bỏ rơi Bình Nhưỡng, học giả Sun Ye nhận định rằng Bắc Kinh nhận thức được rằng tình hình bán đảo Triều Tiên đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Ưu tiên hàng đầu của Washington là ngăn chặn, không cho Bắc Hàn phát triển một phi đạn đạn đạo có trang bị đầu đạn hạt nhân thu nhỏ, có thể được phóng tới lãnh thổ Hoa Kỳ, theo một toán đặc nhiệm gồm các nhà phân tích an ninh của Hội đồng Chính sách Đối ngoại. Nhóm đặc nhiệm này đề nghị Washington hãy có những biện pháp khích lệ đối với Bắc Hàn qua các chương trình viện trợ lương thực và ngay cả giảm bớt quy mô của các cuộc diễn tập quân sự Mỹ-Hàn Quốc để đánh đổi Bắc Hàn phải đồng ý ngưng các hoạt động hạt nhân và các cuộc thử nghiệm tên lửa. Những đề nghị đó phải đi kèm với cam kết của miền Bắc phải giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa, trong khi phía Mỹ có thể đưa ra thêm những sự nhượng bộ khác trong thời gian tới, kể cả một hiệp ước hòa bình chính thức và bình thường hóa băng giao nếu thực sự thấy có tiến bộ. Một số cựu giới chức và các chuyên gia khác đã bác bỏ các biện pháp khích lệ Bình Nhưỡng như vậy là xoa dịu Bắc Hàn để rốt cuộc lại tài trợ gián tiếp cho chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Họ cho rằng làm như vậy là đánh đi một thông điệp tới Bắc Hàn là thái độ ương ngạnh của họ mang lại kết quả. Ông Robert Gallucci, cựu đại sứ lưu động từng là trưởng đoàn thương thuyết của Mỹ trong cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc Hàn năm 1994, nói rằng theo đuổi các cuộc thương thuyết vẫn là giải pháp tốt nhất. Ông nói cộng đồng quốc tế không nên cảm thấy nản lòng vì lập trường mà Kim Jong-un đã tuyên bố là sẽ không thương thuyết quy chế cường quốc hạt nhân của Bắc Hàn.
I understand that they have wanted to convey the idea.
Theo tôi hiểu, Bắc Hàn muốn đánh tiếng rằng họ sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân của họ. Quan điểm của tôi là họ chỉ muốn mặc cả để tăng cái giá phải trả để đánh đổi điều đó.
Nhưng cùng lúc với các biện pháp khích lệ, toán chuyên gia của Hội đồng Chính sách Đối ngoại, gọi tắt là CFR, cũng hậu thuẫn các biện pháp chế tài gay gắt hơn và các biện pháp răn đe khác để đáp trả những hành động khiêu khích của Bắc Hàn, ngay cả đề nghị các cuộc tấn công quân sự phủ đầu nhắm vào các cơ sở hạt nhân nếu thấy có dấu hiệu là sắp xảy ra một cuộc tấn công từ Bắc Hàn, hoặc nếu Bình Nhưỡng bán công nghệ vũ khí hạt nhân cho các nước khác hoặc cho các tổ chức khủng bố.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Sang những tin tức về châu Âu, thưa quý vị, những cơ quan thông tấn của Nga dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov hôm thứ Sáu nói rằng Nga đang xem xét kế hoạch khôi phục những căn cứ quân sự ở Việt Nam và Cuba, từng là những cột trụ sức mạnh quân sự toàn cầu của Liên bang Xô Viết thời chiến tranh lạnh. Các hãng tin này trích lời ông Pankov nói trong Quốc hội Nga rằng chúng tôi đang bàn bạc vấn đề này. Nga hạ cờ tại căn cứ tình báo tín hiệu Lourdes ở Cuba và căn cứ hải quân nước sâu Cam Ranh ở Việt Nam vào đầu những năm 2000 như một phần trong kế hoạch giảm dần sự hiện diện quân sự của mình khắp thế giới sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Nhưng kể từ đó, chính sách đối ngoại của Nga đã trở nên quyết đoán hơn, dẫn đến căng thẳng với Mỹ và những đồng minh của Mỹ về những cuộc xung đột ở Ukraine và Syria và sự hiện diện của binh lính NATO ở Đông Âu, cùng những vấn đề khác. Ông Pankov cho biết, Bộ Quốc phòng hiện đang xét lại những quyết định trước đây về việc đóng cửa những căn cứ này, nhưng từ chối nêu thêm chi tiết. Hãng tin Reuters cho biết, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa hồi đáp ngay tức thì yêu cầu của họ bình luận về thông tin này, và họ không nói chuyện được với quan chức Cuba nào. Mỹ đang trong quá trình khôi phục quan hệ với Cuba, là nước mà trong thời Xô Viết đã cho Moscow đặt cơ sở quân sự gần lãnh thổ của Mỹ nhất, chưa tới 100 km tính từ Florida Keys. Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, tình hình toàn cầu không đứng yên mà đang vận động, và trong hai năm qua đã có những thay đổi đáng kể trong những vấn đề quốc tế và an ninh quốc tế. Vì thế, cũng là điều tự nhiên khi mà tất cả các nước thẩm định những thay đổi này phù hợp với lợi ích quốc gia của họ và thực hiện những bước nhất định theo cách mà họ xem là thích hợp. Phần Lan và Mỹ hôm thứ Sáu đã ký một thỏa thuận để củng cố hợp tác quân sự giữa hai nước, sau khi Phần Lan cáo buộc máy bay chiến đấu của Nga xâm phạm không phận một ngày trước đó. Bộ Quốc phòng Nga nhanh chóng phủ nhận những cáo buộc này, nói rằng những máy bay quân sự Su-27 của họ tuân thủ nghiêm ngặt những quy định quốc tế. Phần Lan đã cáo buộc Nga nhiều lần xâm phạm không phận tương tự như vậy kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014. Thỏa thuận không mang tính ràng buộc pháp lý giữa Washington và Helsinki nhằm mục đích làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai nước thông qua trao đổi thông tin và hợp tác nghiên cứu trong những lĩnh vực như phòng vệ không gian mạng cùng những lĩnh vực khác. Mỹ đã bày tỏ lo ngại về điều mà Mỹ xem là hành vi gây hấn của Nga bên trên biển Baltic, nơi mà Phần Lan, Thụy Điển, Estonia, Latvia và những nước khác đã báo cáo những vụ xâm phạm không phận. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert O'Rourke hôm thứ Sáu tới Helsinki để ký thỏa thuận này với Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Jussi Niinisto. Trong khi đó, một tin khác có liên quan tới Nga, thưa quý vị, Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Sáu hối thúc Nga sử dụng ảnh hưởng của mình đối với chính phủ Syria để chấm dứt những vụ oanh tạc tàn phá thành phố Aleppo, trong khi chính phủ của bà để ngỏ khả năng áp đặt những biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga vì vai trò của nước này trong cuộc xung đột. Trong những phát biểu nghiêm khắc nhất từ trước tới giờ, bà Merkel nói không có cơ sở trong luật pháp quốc tế cho việc ném bom các bệnh viện và Moscow nên sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad để chấm dứt những vụ dội bom tấn công thường dân. Nói với những đảng viên của Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo của bà ở Magdeburg, bà Merkel nói, Nga có rất nhiều ảnh hưởng đối với Assad. Chúng ta phải chấm dứt những tội ác tàn bạo này. Bà không trực tiếp đề cập đến những biện pháp trừng phạt, nhưng nói rằng cộng đồng quốc tế cần phải làm tất cả những gì có thể để đình chỉ chiến sự và đưa vật phẩm cứu trợ tới cho thường dân. Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên của bà Merkel, Stefan Seiberg, không loại trừ khả năng áp đặt những biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga về vai trò của nước này trong cuộc xung đột, nhưng cho biết ưu tiên hàng đầu của Berlin vẫn là một thỏa thuận ngừng bắn để cho phép viện trợ nhân đạo được đưa tới tay người dân. Ông Seiberg cho biết các quan chức phương Tây đã thảo luận về cuộc xung đột ở Syria hôm thứ Tư và những cuộc thảo luận đó vẫn đang diễn tiến. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nước Đức nói với báo giới hôm thứ Tư rằng không có đề xuất chính thức nào để áp đặt những biện pháp trừng phạt lên Nga về Syria, nhưng vấn đề này đã nhận được nhiều sự chú ý trong những ngày gần đây. Lực lượng chính phủ Syria được không lực Nga yểm trợ đã tăng cường tấn công những khu vực do phiến quân nắm giữ ở thành phố Aleppo trong những cuộc oanh kích gây nhiều chết chóc nhất trong gần 6 năm chiến tranh. Những người theo dõi xung đột đã báo cáo những cuộc tấn công nhắm vào các bệnh viện và nguồn cung cấp nước. Lực lượng chính phủ đã đụng độ ác liệt với phiến quân ở phía nam thành phố Aleppo hôm thứ Sáu. Moscow và Damascus nói rằng họ chỉ nhắm mục tiêu vào những kẻ chủ chiến và phủ nhận bệnh viện bị ném bom.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên trang web của Ban Việt ngữ Đài VOA tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603.
Sa tin vùng châu Mỹ, thưa quý vị. Bão Matthew đang thổi gió mạnh và trút mưa lớn xuống bang Florida ở vùng đông nam của Mỹ, trong khi số người chết vẫn tiếp tục tăng ở Haiti, bị bão này tàn phá trước đó. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết Matthew đã suy yếu thành bão cấp 3, đang men theo bờ biển miền trung Florida khi nó di chuyển theo hướng bắc, tây bắc, với sức gió liên tục tối đa là 195 km/h. Một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là quận Brevard của Florida, nơi trung tâm không gian Cape Canaveral của NASA tọa lạc. Phát ngôn viên Văn phòng Quản lý Tình huống Khẩn cấp quận Brevard, David Walker, nói với VOA rằng lệnh sơ tán bắt buộc đã được ban hành cho 90.000 người dân sống trên đảo và trong những căn nhà di động, nhưng một số người đã phớt lờ. Ông Walker cho biết, một gia đình gọi điện thoại cầu cứu sau khi mái nhà của họ bật nóc và nhiều cư dân khác báo cáo những vụ cháy không rõ nguyên nhân. Dọc theo bờ biển phía đông, hơn 2 triệu người đã được lệnh di tản khỏi nhà và đi đến những khu vực an toàn hơn. Hơn 240.000 người bị mất điện, trong khi cơn bão đến gần bờ biển của Florida, và con số này dự kiến sẽ tăng lên từng giờ khi cơn bão tiến về phía bắc. Giới chức Florida gọi bất cứ ai quyết định không di tản là những người ngu ngốc và ra sức nhấn mạnh rằng đây là cơn bão cực kỳ nguy hiểm với tác động có thể rất tai hại đối với bang này. Những nhà dự báo thời tiết dự báo cơn bão sẽ di chuyển lên hướng bắc dọc theo bờ biển phía đông bang Georgia và South Carolina trước khi hướng ra biển hoặc có thể lượn vòng rồi ập vào Florida một lần nữa. Trung tâm bão quốc gia của Mỹ gọi Matthew là cơn bão mạnh nhất mà khu vực này từng chứng kiến trong một thập kỷ qua. Theo cơ quan này, cơn bão có thể khiến sóng dâng cao tới gần 5 mét. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho ba bang Florida, Georgia và South Carolina. Thống đốc Florida Rick Scott thì điều động 3.500 binh sĩ vệ binh quốc gia làm nhiệm vụ. Giới chuyên gia nói rằng có thể nhiều nơi ở bang này sẽ không thể ở được trong nhiều tuần sau bão. Những nhà dự báo thời tiết nói rằng mối nguy hiểm lớn nhất từ cơn bão không phải là gió, mà là nước triều lớn, có thể lên tới gần 5 mét, cao hơn thủy triều bình thường. Trong khi đó, Matthew để lại quang cảnh hoang tàn, khủng khổ ở Haiti, là quốc gia nghèo nhất ở Tây Bán Cầu. Chính phủ cho biết ít nhất 300 người thiệt mạng và số người chết chắc chắn sẽ tăng lên, không chỉ vì cơn bão này không thôi, mà còn vì bệnh tả và những mối nguy hiểm khác sau bão. Cây cầu duy nhất nối liền bán đảo phía nam với lục địa Haiti đã bị cuốn trôi, khiến giới hữu trách không thể biết được toàn bộ thiệt hại ở miền nam. Tổng thống tạm quyền của Haiti Joyce Lemaire-Privet đã bay thị sát bên trên bán đảo phía nam trong một chiếc máy bay của lực lượng tuần duyên Mỹ hôm thứ Tư, và ông mô tả tình hình là thảm họa. Ngân hàng Thế giới có toán nhân viên ở Haiti và đang trong quá trình phân bổ kinh phí để giúp những nỗ lực cứu trợ. Liên Hiệp Quốc cho biết gần 6 triệu người dân ở Haiti bị ảnh hưởng bởi cơn bão và 350.000 người cần được cứu trợ ngay lập tức. Tổng thống Juan Manuel Santos của Colombia hôm thứ Sáu đã được trao giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực của ông trong việc đưa cuộc xung đột 5 thập kỷ với phiến quân theo chủ nghĩa Marx tới hồi kết. Tôi rất vinh dự và rất cảm kích. Đây là sự kiện rất quan trọng đối với đất nước tôi, đối với những nạn nhân của cuộc chiến tranh này, và đây là một cam kết để tiếp tục cố gắng mang lại hòa bình cho đất nước tôi. Tôi rất cảm kích, xin cảm ơn rất rất nhiều. Ông Santos nói với Giám đốc Viện Nobel Na Uy tại Oslo như vậy khi ông này gọi điện thoại cho ông để báo tin. Ông Santos và thủ lĩnh của lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, FARC, Timon Leon Jimenez, biệt danh là Timochenko, đã ký hiệp định hòa bình lịch sử vào tháng trước, chấm dứt cuộc xung đột lâu năm nhất ở châu Mỹ Latin, mặc dù hiệp định này sau đó đã bị đa số cử tri bác bỏ trong một cuộc trưng cầu dân ý. Dù hiệp định bị bác bỏ, ông Santos đã hứa sẽ hồi sinh kế hoạch hòa bình mà nhiều người Colombia xem là quá khoan dung đối với phiến quân FARC. Việc đa số cử tri nói không với hiệp định hòa bình không nhất thiết có nghĩa là tiến trình hòa bình đã chết. Cuộc trưng cầu dân ý không phải là một cuộc bỏ phiếu ủng hộ hay chống lại hòa bình, Ủy ban đề cử Nobel cho biết trong một thông cáo. Ủy ban nói cuộc bỏ phiếu bác bỏ không phải là một cuộc bỏ phiếu chống lại hòa bình, mà chống lại một thỏa thuận hòa bình cụ thể. Và Ủy ban khuyến khích tất cả các bên tiếp tục cuộc đối thoại quốc gia nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình. Thông cáo của Ủy ban nói tiếp, đạt được sự cân bằng giữa nhu cầu hòa giải dân tộc và bảo đảm công lý cho những nạn nhân sẽ là một thách thức đặc biệt khó khăn. Không có câu trả lời đơn giản cho việc làm thế nào để đạt được điều này. Cử tri bỏ phiếu bác bỏ thỏa thuận với tỷ lệ vô cùng xích sao 50,2%, hay với cách biệt chỉ 54.000 phiếu. Những cuộc khảo sát trước cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật tuần trước dự báo cuộc trưng cầu dân ý sẽ thông qua với tỷ lệ 2-1. Ông Santos đầu tuần này nói rằng ông sẽ triển hạn một thỏa thuận ngừng bắn đạt được với phiến quân tới ngày 31 tháng 10, trong một nỗ lực nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán. Nhưng đề nghị của ông đã vấp phải thái độ hoài nghi của ông Timochenko. Và sau đó chiến tranh tiếp tục ư, thủ lĩnh này đáp lại trên Twitter. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm thứ Hai cho biết Liên Hiệp Quốc vẫn theo đuổi tiến trình hòa bình và sẽ tiếp tục giúp đỡ chính phủ đạt được thỏa thuận với phiến quân. Ông Ban cũng cho biết ông đã khẩn trương cử đại diện đặc biệt Jean Arnaud đến thủ đô của Cuba, nơi những đại diện của phiến quân và quan chức Colombia khi đó đang hội họp tìm cách cứu vãn thỏa thuận hòa bình, để tham vấn. Việc tái thương thuyết thỏa thuận hòa bình dường như xoay quanh việc phiến quân có chấp nhận những điều khoản nghiêm khắc hơn hay không. Nhiều cử tri bỏ phiếu không cảm thấy bị xúc phạm vì gần như tất cả phiến quân FARC sẽ tránh ngồi tù về những tội ác mà họ bị cáo buộc phạm phải trong cuộc nổi dậy và việc họ nhận được nhiều hỗ trợ tài chính từ chính phủ. Cử tri cũng bất bình vì FARC sẽ được bảo đảm một số ghế trong Quốc hội Colombia mà không thông qua bầu cử để đổi lấy việc biến FARC thành một đảng phái chính trị. Ông Timochenko đã công khai xin được tha thứ về bất cứ tổn hại nào mà phiến quân đã gây ra trong cuộc nổi dậy lâu năm.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Tin cuối thưa quý vị, Malaysia hôm thứ Sáu cho biết một mảnh vỡ máy bay được phát hiện ở Mauritius là từ chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, mất tích vào tháng 3 năm 2014, với 239 hành khách và phi hành đoàn trên khoang. Bộ trưởng Giao thông Leo Tong Lai cho biết trong một thông cáo rằng, phân tích của Cục An toàn Giao thông Úc kết luận, mảnh vỡ này nhất quán với phần rìa ngoài cùng của một cánh máy bay. Chiếc máy bay Boeing 777 biến mất trong khi đang trên đường bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Một cuộc truy tìm kéo dài 2 năm phát hiện được rất ít manh mối. Hai mảnh vỡ máy bay trước đó đã được xác nhận là từ MH370. Mảnh đầu tiên được thu hồi từ đảo Réunion thuộc Pháp vào tháng 7 năm 2015, trong khi mảnh thứ hai được tìm thấy trên đảo Pemba, ngoài khơi bờ biển của Tanzania.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Tiếp theo là tạp chí Thanh Niên với Trà My.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Hàng chục ngàn người hôm 2 tháng 10 đã kéo tới trước đại bản doanh của công ty Formosa ở Hà Tĩnh, yêu cầu đóng cửa thủ phạm gây ô nhiễm môi trường nguy hại tại miền Trung. Một sự biểu thị phẫn nộ dâng trào trong lòng dân Việt trước cách xử lý của nhà cầm quyền Việt Nam trong thảm họa sinh thái báo động này. Biểu tình tại Việt Nam cho tới nay vẫn bị đặt ngoài vòng pháp luật, và cuộc tuần hành quy tụ trên dưới 18.000 người bùng nổ trước sự lúng túng đối phó của nhà cầm quyền, được xem là một thành công của sức mạnh quần chúng. Một bước tiến mới cho xã hội dân sự trong một đất nước còn nhiều hạn chế về nhân quyền, tư pháp, quản trị và về các quyền tự do căn bản như tự do thông tin và tự do thể hiện quan điểm. Tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay ghi nhận cảm nghĩ, thông điệp và nguyện vọng của một số người trẻ tham gia hành động được gọi là bứt phá xiềng xích sợ hãi của các cư dân trong vùng trung tâm thảm họa.
Tôi tên là Kiên Cường, hiện tại đang phục vụ tại giáo sứ Đông Yến bên cạnh công ty Phong Thái.
Em là Nguyễn Tiến Quốc, tại giáo sứ Đông Yên là vùng trung tâm của thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra.
Em tên là Hòa Việt Sơn, đang là công nhân xây dựng Nghệ An, ở đây là gần trung tâm thảm họa.
Tôi tên là Trần Xuân Đoàn, từ Hà Tĩnh, Kỳ Anh.
Dạ, cảm ơn các anh rất là nhiều. Từ tháng 4 tới nay đó, các anh là những người trong cái khu vực sinh sống đó, các anh chứng kiến những gì, các anh trải nghiệm những gì để dẫn tới cái đỉnh điểm là cuộc biểu tình 2 tháng 10 vừa qua.
18.000 giáo dân, có thể là trên 18.000 nữa, có cả người lương, có cả người giáo.
Nhiều người như thế, bởi vì từ lâu Formosa đã gây nên thảm họa đối với môi trường và người dân huyện Kỳ Anh và những người sinh sống ở nơi đây là chịu ảnh hưởng trực tiếp. Thế nhưng mà bên phía công ty không có một cái hành vi nào để thể hiện một cách cụ thể đối với nhân dân. Và bên phía chính quyền thì cứ trả lời quanh co và dường như cũng không đáp ứng những cái nhu cầu của nhân dân. Thì người dân không thể chịu được nữa và người ta đã phải đứng lên và nói lên tiếng nói của mình.
Và mong muốn là chính quyền sẽ đáp lại cái mong muốn của người dân là đuổi Formosa ra khỏi nước Việt Nam.
Mong muốn quan trọng nhất đó là đóng cửa Formosa một cách vĩnh viễn.
Liệu chăng đó là giải pháp tối ưu nhất cho tình hình hiện nay? Khi mà mình đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam thì những cái hậu họa, những cái hiệu ứng tàn dư vẫn còn đó. Phải chăng là nên để họ ở lại để họ chịu trách nhiệm trong cái công tác dọn dẹp môi trường và chịu trách nhiệm về những gì còn lại?
Theo tôi thì chính phủ là người phải chịu trách nhiệm về hành vi này bởi vì đã không lường trước và không tính toán được những hậu quả mà Formosa sẽ mang lại. Và chính cái sự điều hành không tốt đó làm ảnh hưởng đến người dân. Chính họ phải là người chịu trách nhiệm. Cái việc mà Formosa tồn tại, cái lợi ích cho đất nước thế nào thì không có biết. Nhưng mà người dân là người chịu hậu quả hết sức nặng nề. Và dường như người ta cảm thấy lo sợ, bất an trước thảm họa này. ai đến đây mới hiểu được những cái nỗi đau của họ. Cái khốn khổ đó là thực phẩm chính là cả, nhưng mà bây giờ người ta không có ăn thì người ta phải lên tiếng thôi và người ta phải muốn đuổi Formosa đi.
Dạ, cảm ơn ý kiến anh Cường. Hỏi thăm anh Quốc nhé, những cái gì anh cảm thấy là cần cho những người bên ngoài thấy được về tình hình của trung tâm thảm họa hiện nay?
Chính quyền có thể đưa thông tin tích xác thực và minh bạch trong vấn đề, các vấn đề liên quan đến Formosa, đặc biệt là về vấn đề môi trường.
Nói như vậy có nghĩa rằng những thông tin hiện bây giờ truyền thông trong nước loan tải về cái trung tâm thảm họa này chưa mấy xác thực?
Dạ, đúng rồi.
Đúng thực tế thì phải như thế nào?
Chính quyền thì họ luôn quanh co và chơi bỏ trách nhiệm của Formosa hay hoặc là của chính họ. Họ không hề nhắc đến từ thảm họa mà chỉ nói là sự cố môi trường. Mà trong khi đó thực sự nó là một thảm họa môi trường rất là tệ hại.
Tệ hại như thế nào ạ? Từ tháng 4 tới nay nửa năm trời thì mọi chuyện bây giờ tại đó như thế nào?
Giờ đi đánh bắt cá cũng không có mà đánh bắt. Mà có đánh bắt được còn họ cũng không dám dùng đến.
Họ xoay sở như thế nào trong cuộc sống ạ? Họ làm ăn mưu sinh như thế nào?
Có một số người thì họ hợp nhau lại rồi đánh bắt ở các tỉnh lân cận. Nhỏ có thể như là đi ra Nghệ An hoặc Thanh Hóa để họ đánh bắt thêm. Nhưng mà so với giá cả trước đây thì thực sự là không bằng 1/3. Và sản lượng cũng không có nhiều nữa. Có một phần thì họ tìm cách vào Nam để tìm kiếm một số các nghề nghiệp khác để tìm kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Đó là tình hình hiện tại. Dạ, xin hỏi thăm anh Đoàn. Trước đây cũng có thông tin nói rằng là nhà nước cũng có một vài cái hỗ trợ đối với những người ở trung tâm thảm họa. Thì những cái hỗ trợ từ phía chính quyền cho tới nay ghi nhận được là những gì anh Đoàn ha?
Nhân biết thì cấp cho được gia đình một nhân khẩu á, nhà máy biến cạo. Còn dân ở chỗ thị xã chúng tôi là không được làm được một nghề gì hết á. Thì nghề chính của họ là chỉ làm biển để làm muối. Mà bây giờ muối là cũng làm về họ cũng không mua. Mà cá thì có đi làm về biển nữa cũng không ai ăn cả. Ở đây là rất là khổ. Từ ngày bị thảm họa ra đến giờ.
Thị xã của anh là thị xã nào ạ?
Thị xã Kỳ Anh ạ.
Mặt khác thì mình thấy là cái tiền đền bù mà nhà nước vừa mới ban hành sẽ có những cái tỷ lệ đối với từng đối tượng. Với cái mức quy định như vậy đó, mình có phản hồi như thế nào?
Trước hết để đền bù cho thỏa đáng và đáp ứng những cái nhu cầu của người dân, đòi hỏi phải thống kê một cách minh bạch những cái thiệt hại của người dân như thế nào theo từng đối tượng. Người thứ hai là người kia người ta đến thương thảo để đền bù thì người ta lại yêu cầu là nhận đền bù rồi thì cái khu vực xung quanh Formosa đó trong vòng 12 hải lý không được đánh bắt, nghĩa là phải đi xa hơn. Thế thì những cái thuyền nhỏ làm sao có cơ hội để người ta làm ăn nữa. Chính Formosa đã bị các quốc gia khác xua đuổi và khi về Việt Nam thì cứ quanh co với chính phủ và không muốn đối thoại với nhân dân. Lẽ ra là phải đối thoại với trực tiếp với nhân dân một cách minh bạch cả thì mới tiến hành là để bù như thế nào.
Biểu thị cái sự phản đối của mình bằng những cuộc biểu tình như thế đó thì liệu đây có phải là một giải pháp tốt đẹp và có thể mang tới được những cái kết quả như mong đợi không?
Người dân họ tập trung là làm cho chính phủ họ đứng về phía dân.
Với cái mong muốn là mình đi biểu tình để cho chính phủ lưu ý tới cái nguyện vọng của mình và đứng về phía mình thì sau cái cuộc biểu tình cho tới nay cái phản ứng từ phía chính phủ có đáp ứng được cái nguyện vọng đó hay là có hứa hẹn gì không?
Chính quyền cùng chút phải ai đứng ra để trao đổi với người dân.
Có những cái phương pháp nào khác để giống lên tiếng nói của mình một cách hiệu quả hơn ngoài cái biện pháp biểu tình như vừa qua không?
Người dân kết hợp với nhiều cách thức khác nhau. Một mặt thì cần phải có một cuộc chiến về mặt pháp lý. Bên cạnh đó thì cần phải có những cái hành động cụ thể như ngày 2 tháng 10 vừa rồi. Qua đó để cho chính quyền thấy rằng là người dân họ cần gì và họ đồng lòng đến mức độ nào.
Trước cái cuộc biểu tình ngày 2 Tây là đã có một đoàn 500-600 người cùng nộp đơn kiện tập thể lên tòa án thị xã Kỳ Anh. 619 người khác cùng đệ đơn kiến nghị lên quốc hội để yêu cầu giải quyết lắng nghe tiếng nói của người dân. Thì tất cả những biện pháp đang được tiến hành song song cùng một lúc như vậy nói lên điểm khác biệt như thế nào về ý thức của người dân, nhận thức xã hội và cái vai trò trách nhiệm của người dân trong xã hội.
Đến lúc người ta cũng giảm chấp nhận, giảm đấu tranh để đòi lại cái quyền con người và quyền công dân. Muốn đấu tranh ôn hòa cho một giới chỉ để cho lãnh đạo của công ty và nhà nước phải được rằng là đây người ta không phải là đến để phá hoại mà người ta đến để cảnh cáo, người ta muốn nói tiếng nói của mình, muốn được nhận được quan tâm.
Mục đích cuối cùng là được lắng nghe. Trong trường hợp mà không lắng nghe, các anh ở đây dự kiến là sau đó sẽ xảy ra những chuyện như thế nào? Và nếu như nó được lắng nghe thì mình sẽ trông đợi những cái phản ứng như thế nào tiếp theo?
Họ sẽ tiếp tục lên tiếng. Không đáp ứng cho họ thì một lúc nào đó họ sẽ cùng xảy ra giống như cái vụ ở Bình Dương năm 2014, không ai có thể lường được trước.
Trong trường hợp mà tham gia những cái cuộc biểu tình như thế này, rồi anh sẽ bị chính quyền địa phương tìm tới, ngăn cản hay là tạo những cái áp lực nào đó, thì anh nghĩ sao? Anh có lường trước những cái hậu quả không?
Tất nhiên là em có lường trước cái vấn đề đó chứ. Nhưng mà những cái vấn đề đó nó không quan trọng cho bằng cái việc ngay bản thân mình giúp được cho người dân giữ khi nhìn được và giúp cho họ can đảm đứng lên và dám nói lên ý kiến của mình.
một khi giải quyết được vấn đề của họ cũng chính là giải quyết được vấn đề cho chính mình. Formosa là một công ty mà có những điều mơ ảo. Nơi đây có thể không những là đơn thuần là khu kinh tế, nhưng mà có khả năng là một chiến lược quân sự. Nó chỉ mới hoạt động trong giai đoạn 1, bước sang giai đoạn 2, rồi giai đoạn 3 thì còn nguy hiểm biết bao nhiêu nữa. Vùng hồ là tồn tại 70 năm ở đây, và người dân người ta định chắc rằng là không thể sống được. Thế thì mình muốn sống thì mình phải đấu tranh bằng mọi giá và đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam. Riêng cá nhân tôi, một là sống, hai là Formosa sống, phải đấu tranh, bởi vì đó là cái quyền của tôi.
Xin hỏi anh Sơn, thông điệp mà anh Sơn muốn gửi gắm tới những bạn bè đồng trang lứa, những người Việt Nam ở trong lẫn ngoài nước, với chính phủ Đài Loan nói rộng hơn nữa, thì nếu có cơ hội để nói lên cái nguyện vọng của mình khi tham gia các cuộc xuống đường như thế, thì anh Sơn sẽ nói gì?
Đã muộn là mọi người đều phải lên tiếng, đừng sợ những gì mà chính quyền đàn áp. Mọi người hãy đứng lên để mà đấu tranh cho quyền lợi của đồng bào, rồi quyền lợi cho chính mình, cho tương lai con cháu sau này nữa.
Với Formosa và với chính phủ Đài Loan thì giới trẻ Việt Nam nhân đoàn đây muốn nói gì với họ?
Muốn nói với họ là phải làm một cái nguồn sạch cho đất nước Việt Nam của chúng tôi, và phải cùng phải nhờ đến tất cả bạn bè các nước năm châu đó có một tiếng nói nữa, để cho nhà máy Formosa ngừng hoạt động ngay khỏi đất nước của Việt Nam.
Mong sao tất cả các đài truyền thông cũng như những bạn bè quốc tế và giới trẻ, các bạn trẻ trong nước ngoài hướng về quê hương, hướng về dân tộc và có một tiếng nói chung để xây dựng đất nước, xây dựng dân tộc ngày càng lớn mạnh, và đặc biệt là phải hướng tới môi trường, bởi vì ảnh hưởng môi trường không phải chỉ có tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh mà nó ảnh hưởng trên toàn dân tộc, trên quốc gia và thậm chí trên cả thế giới. Mong tất cả mọi người hướng và ủng hộ những cái công cuộc đấu tranh của chúng tôi, vì đây là một cuộc đấu tranh lâu dài và rất là khó khăn, đấu tranh bất bạo động, vì thế thì xin mọi người giúp đỡ chúng tôi.
Và cái chia sẻ vừa rồi của anh Cường cũng gói gọn hết tất cả những thông điệp mà những người tham gia cuộc biểu tình ngày 20 tháng 10 muốn gửi gắm. Một lần nữa cảm ơn tất cả những người bạn ở đây đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiền. Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới, chúng ta là dòng dòng lá thơ. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiền. Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới, chúng ta là dòng dòng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ezzedine Abdel Aziz Khalil, còn được biết đến với tên gọi Yasin Ansouri, là một đặc vụ cao cấp của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda sống ở Iran, có trách nhiệm chuyển tiền cũng như tuyển mộ người cho tổ chức này trên khắp Trung Đông. Yasin Ansouri là người gốc Syria, sắc tộc Kurd, tóc đen, mắt nâu. Từ năm 2005, Yasin Ansouri hoạt động ở Iran theo thỏa thuận với chính quyền Iran, một phần trong sự hỗ trợ của nước này dành cho khủng bố quốc tế. Yasin Ansouri tạo điều kiện cho các tân binh của Al-Qaeda di chuyển từ vùng vịnh Ba Tư đến Pakistan và Afghanistan. Yasin Ansouri cũng là người quyên quỹ quan trọng cho Al-Qaeda, thu tiền từ các nhà tài trợ và các hoạt động gây quỹ khác trên khắp vùng vịnh, cùng với sự hợp tác của chính phủ Iran. Những khoản tiền này sau đó được chuyển tới các thủ lĩnh Al-Qaeda ở Afghanistan và Iraq. Yasin Ansouri cũng sắp xếp cho các thành viên Al-Qaeda bị giam trong các nhà tù của Iran được phóng thích và gửi ra nước ngoài, tới Pakistan. Chương trình giải thưởng cho công lý giao giải thưởng tới 10 triệu đô la cho những ai cung cấp thông tin dẫn đến việc lần ra dấu vết của Yasin Ansouri. Mỹ đảm bảo rằng tất cả các thông tin sẽ được điều tra và danh tính của những người báo tin sẽ được giữ bí mật. Khi cần, Hoa Kỳ sẵn sàng bảo vệ nguồn tin bằng cách cho họ đi định cư ở một nơi khác. Nếu quý vị có thông tin về người đàn ông này, xin liên hệ với Văn phòng An ninh khu vực tại Đại sứ quán Hoa Kỳ gần nhất hoặc vào trang web www.rewardsforjustice.net hay email thông tin tới rfj@state.gov.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Nền kinh tế Mỹ thêm được số lượng thuần 156.000 việc làm trong tháng 9, theo một báo cáo do Bộ Lao động công bố hôm thứ Sáu. Báo cáo này cũng cho biết tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên mức 5%. Sở dĩ tỷ lệ thất nghiệp tăng thêm 0,1 điểm phần trăm là vì nhiều người bắt đầu tìm kiếm việc làm, mặc dù không phải ai trong số này cũng đều tìm được việc làm. Số lượng việc làm tăng thêm trong tháng 9 thấp hơn mức trung bình trong năm nay tính tới giờ. Tuy nhiên, số liệu cũng cho thấy tiền lương theo giờ tăng 2,6% trong năm qua, tăng nhanh hơn một chút so với tốc độ lạm phát khiêm tốn. Báo cáo cho thấy 7,9 triệu người Mỹ không có việc làm, con số này ít thay đổi vào tháng 9. Thêm 5,9 triệu người được coi là khiếm dụng vì đang làm việc bán thời gian nhưng muốn làm việc toàn thời gian. Một báo cáo tích cực về thị trường việc làm có xu hướng giúp cho đảng chính trị đương quyền thuyết phục cử tri rằng họ quản lý tốt nền kinh tế. Báo cáo kinh tế xấu có thể giúp thuyết phục cử tri rằng đã đến lúc phải thay đổi lãnh đạo. Những cơ quan thông tấn của Nga dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov hôm thứ Sáu nói rằng Nga đang xem xét kế hoạch khôi phục những căn cứ quân sự ở Việt Nam và Cuba, từng là những cột trụ sức mạnh quân sự toàn cầu của Liên bang Xô Viết thời Chiến tranh Lạnh. Ông Pankov cho biết Bộ Quốc phòng hiện đang xét lại những quyết định này, nhưng từ chối nêu thêm chi tiết. Hãng tin Reuters cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa hồi đáp ngay tức thì yêu cầu của họ bình luận về thông tin này và họ không nói chuyện được với quan chức Cuba nào. Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói tình hình toàn cầu không đứng yên mà đang vận động và trong hai năm qua đã có những thay đổi đáng kể trong những vấn đề quốc tế và an ninh quốc tế. Bão Matthew đang thổi gió mạnh và trút mưa lớn xuống bang Florida ở vùng đông nam của Mỹ, trong khi số người chết vẫn tiếp tục tăng ở Haiti, bị bão này tàn phá trước đó. Cơ quan Thời tiết Quốc gia của Mỹ cho biết Matthew đã suy yếu thành bão cấp 3, đang men theo bờ biển miền trung Florida khi nó di chuyển theo hướng bắc, tây bắc, với sức gió liên tục tối đa là 195 km/h. Trong khi đó, Matthew đã bỏ lại quang cảnh tan hoang khốn khổ ở Haiti, quốc gia nghèo nhất Tây bán cầu. Chính phủ Haiti cho biết ít nhất 300 người thiệt mạng và số người chết chắc chắn sẽ tăng lên, không chỉ vì cơn bão này không thôi, mà còn vì bệnh tả và những mối nguy hiểm khác sau bão. Tổng thống Juan Manuel Santos của Colombia hôm thứ Sáu đã được trao giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực của ông trong việc đưa cuộc xung đột 5 thập kỷ với phiến quân theo chủ nghĩa Marx tới hồi kết. Ông Santos và thủ lĩnh của lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, Timoleon Jimenez, đã ký hiệp định hòa bình lịch sử vào tháng trước, chấm dứt cuộc xung đột lâu năm nhất ở châu Mỹ Latin, mặc dù hiệp định này sau đó đã bị đa số cử tri bác bỏ trong một cuộc trưng cầu dân ý. Ông Santos đầu tuần này hứa sẽ hồi sinh kế hoạch hòa bình mà nhiều người Colombia xem là quá khoan dung đối với phiến quân FARC. Malaysia hôm thứ Sáu cho biết, một mảnh vỡ máy bay được phát hiện ở Mauritius là từ chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, mất tích vào tháng 3 năm 2014 với 239 hành khách và phi hành đoàn trên khoang. Bộ trưởng Giao thông Leo Tong Lai cho biết trong một thông cáo rằng, phân tích của Cục An toàn Giao thông Úc kết luận mảnh vỡ này nhất quán với phần rìa ngoài cùng của một cánh máy bay. Hai mảnh vỡ máy bay trước đó đã được xác nhận là từ MH370, mảnh đầu tiên được thu hồi từ đảo Réunion thuộc Pháp vào tháng 7 năm 2015, trong khi mảnh thứ hai được tìm thấy trên đảo Pemba, ngoài khơi bờ biển của Tanzania.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.